đến thiền sư Hương Hải. Thiền sư Hải này từ tới thế kỷ thứ 7 khởi tiên sư quê ở làng Ấn Độ, huyện Tân Túc. Ông tổ năm đời của sư làm quan quản chư tượng, coi thợ đánh thuyền cho triều đình. Ông sinh được hai người con trai, con cả trong coi lãng dân trước thuyền Vĩnh Tân, quản đất 300 lính thợ. Con cứ làm chức phó cao quan trước Lộc Trung Hầu, Trung Lộc Hầu là ông tổ bốn đời của sư. Phản niên hiệu chính trị đời vua Lê Anh Tông 1558-1571, Trung Lộc Hầu theo đăng quốc công Nguyễn Hoàng đời Tấn Quảng Nam. Ông được Nguyễn Hoàng tin dùng nên thăng chức tấn cao quan, quản lãnh các lính thợ đánh thuyền. Nguyễn Hoàng lại dân chế về chiều kể rõ tâm trạng. Vua Lê Tân Trang hiệu khởi nghĩa triệt tiết tân thần, cấp cho 30 mẫu ruộng và con cháu được thế tập. Như vậy tức là thiền sư Hương Hải là thuộc về dòng dõi nhà quan, đi tu, thì đây là được ra về cái dòng dõi ban đầu của tổ tiên của ngài đó. Như vậy thì bà quê đã là Ấn Độ, huyện Tân Túc. Sư thở nhỏ đã thông minh tài giỏi, năm 18 tuổi sư đỗ viên tiến, được chọn vào làm văn chức trong phủ chúa Nguyễn. Sau lại đổi sư ra làm sư phủ phủ Triệu Tân, tức là hiện nay là tỉnh Quảng Trị. Năm sư 25 tuổi rất hâm mộ Phật pháp nên tìm vào học đạo với thiền sư Viên Cảnh ở Lục Hà, được thiền sư đặt pháp danh là Quyền Cơ Thiện Giác, pháp trụ Minh Châu Hương Hải. Sau sư lại tìm đến thiền sư Đại Thanh Viên Phong để tham học. Như vậy là thiền ngài Hương Hải ban đầu đây lúc này là chưa xuất gia, lúc này là còn làm quan, nhưng mà do thâm mộ Phật pháp cho nên là đến học đạo với thiền sư Viên Cảnh. Vậy thì cái pháp gọi là pháp trụ là Minh Châu Hương Hải đó là do thiền sư Viên Cảnh đặt cho ngài lúc mà còn là đây là còn là cư sĩ, học đạo với hai vị thiền sư, một là thiền sư Viên Cảnh, hai là thiền sư Viên Phong. Nhưng mà mình lại cũng thiếu cái sử liệu về hai thiền sư này, chưa đúng ra là hai vị thiền sư này cũng là hai là vị thiền sư mà cũng là đặc biệt, cho nên ngài mới tìm đến để mà học đạo với hai vị này đó. Hơn 3 năm sau sư mới tự quan xin xuất gia, rồi dân thiền ra biển Nam Hải, trụ trên ngọn núi Tiên Đức La, cất ban gian nhà tranh ở tu. Ở đây sư chuyên tu thiền định và gìn giữ giới luật tinh nghiêm được hơn 8 tháng. Gần đó có biển tên là Ngã Long Hải và Cù Lao Đại Lãnh, hai nơi này ít người đi đến là chỗ ở hang ở của ma giới. Chúng ta đã nhiều lần kế đến làm ngăn trở sự tu hành của sư mà tâm sư vẫn không lao động, thì đây là những cái kinh nghiệm để cho mình biết để khi mà tu hành gặp phải thì mình có cách hay, tức là đây tu hành nhưng mà cũng gặp những cái trường hợp ma đến nó sáng thì mình phải bình tĩnh như thế nào, chứ còn không phải là tu lúc nào nó cũng được xuyên được dễ dàng. Thì đây là những cái trường hợp mà vị ma đến sáng. Tức là một đêm và lúc canh hai thì những đội đội của sư đó bỗng con thấy một con ma lớn đen xì cao chừng hai chuyện tức là 8 thước, cầm chặt chạy vào một lúc rồi có thể biến đi đâu mất. Đến cuối canh ba thì bỗng có một con rắn lớn nó bò đến quấn chặt mình chi, chưa không chịu động được, cố nhúc mình gần tới bằng thật niệm chú thần đao, thì một lát thì con thấy nó biến mất. Như vậy thì quý vị thấy nghĩa là ma hiện thành ra một người ma to lớn đen mà cao cả 8 thước chạy vào gặp mình trong chùa mà thấy chỗ đó là rất là chạy trốn hết. Rồi sau đó thì hiện ra thành con rắn đến quấn quấn mình, nhưng mà quấn mình như này này cũng bình tĩnh mà không có nó sợ sợ gì hết, mà kế đến bàn Phật rồi niệm chú thì một lát rồi nó mất. Đó là một trường hợp. Rồi trường hợp kế nữa là một hôm đang ở giữa ban ngày, thì bỗng mây đen kéo đến trước cái sân chùa đó, mù mịt, giáp và cây gãy các đai mái nhà bung tóc lên. Thì bỗng nghe tiếng như nhà làng muôn trong nhà kêu vang lên một cặp, thì kêu cũng vẫn điềm nhiên không chút sợ hãi. Đó là dù gặp cảnh gì gặp mình vẫn bình tĩnh, bình tĩnh vững vàng thì giờ nó qua hết. Còn nếu mà tâm mình mà nó phải sợ đó, thì chính cái tâm sợ rung là nó thành ra loạn tâm, và do loạn tâm đó mà nó mới chuyên dạy. Giờ lại một lần nữa, lần này mới là còn mạnh hơn nữa, là ở giữa tâm vắng đêm khuya khi đang ngồi thiền ở trước điện Phật, thì hương đèn vẫn sáng chân lên, và thì bỗng thấy quân ma là nó hiện ra vừa trai vừa gái đứng dây tứ trước. Đây mới là cái cảnh nó là nó mạnh mẽ, gặp nhà nó hiện nghĩa là đủ tướng hết, rất là hung dữ. Ở đây là nó đơn giản, còn trong cái tầm lý lực của ngài là nó rõ. Đã ban đầu đó ngài niệm ngài trì chú, ngài trì chú niệm chú cũng không thấy kết quả gì hết. Tức là chú đến lúc này là còn không có hiệu nghiệm nữa. Rồi cuối cùng là mới gọi là dùng gọi là chú kim cương đó, tưởng lửa tam muội đốt cả thân mình, để đốt cả thế giới, tại vì cái chưa hết không cần thấy thân mình thế giới nữa, thì lúc đó mới tăng biến. Thì quý vị thấy như vậy thì chú đó, quý vị thấy nhớ không, chú nó cũng có giới hạn thôi, chứ không phải nó có đi sức mạnh hoàn toàn. Cho nên ở cái lúc này đó thì mà trừ chú là hết trò linh nghiệm, chú nó không trò linh nghiệm gì đó, nhưng mà tới đây là phải dùng với trí tuệ quán, coi như là quán cái lửa tam muội nó đốt, khi đốt thân mình đốt cả thế giới, tức là không cần thấy có mình có thế giới nữa hết. Mà do không cần có mình thế giới hết thì nó còn thấy chỗ nào để mà nó có. Cho nên đó là cái kinh nghiệm đó, tức là bình tĩnh không có sợ sệt để cái tâm loạn. Mà ở đây là coi như là mình phải tâm mà nó vững vàng. Đây là sở dụ ma thì nó thấy cái tướng do tâm mình tưởng, thì nó thấy cái tướng đó thì nó mới theo đó nó phá được. Còn bây giờ đây là quán cả thân mình không còn, bớt cháy thân mình rồi, thế giới cũng không còn luôn. Cũng vậy là tức là không cần cái tướng gì để cho tâm mình nó duyên, cũng không có tướng gì để mang nó thấy. Thì lúc đó thì nó không còn chỗ nào để bám thì nó tự nó đi. Cho nên đó là những cái kinh nghiệm đó cho mình thấy những cái lúc này là bình tĩnh, rồi nó là vững vàng, tâm nó là không khởi hết, thì không có tướng gì để cho nó thấy thì không có chuyện gì. Còn mình có khởi đó, thì nó mới nhân cái tướng đó, thì nó mới thấy và nó vào, thì nó mới là quý nhiễu được.